Làm thế nào mới có thể tu pháp sám hối có hiệu quả? Tôi lại nói với các vị một phương pháp rất đơn giản. 20 điều này thì đều bao gồm trong đó. Niệm Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, tâm tưởng A-di-đà Phật, thân lạy A-di-đà Phật. Ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A-di-đà Phật thì được rồi. 6 giờ đồng hồ đã giảng này, toàn bộ thảy đều bao gồm trong đó, rất có hiệu quả. Cho nên trong nhà chính mình cúng một tượng A-di-đà Phật, thường hay tưởng một vị Phật này, trong lòng của bạn liền thật có Phật. Cúng tượng Phật mà muốn cái gì? Chỉ cúng một vị, không nên thường thay đổi. Thường thay đổi, khi bạn tưởng thì thật phiền phức. Bạn sẽ tưởng vị này, rồi lại tưởng vị kia, thì vấn đề liền đến. Đến khi lâm chung, rốt cuộc thì A Di Đà Phật hiện ra cái tướng gì để tiếp dẫn ta? Cho nên tốt nhất cả đời chỉ cúng một tôn tượng của A Di Đà Phật. Khi tôi mới bắt đầu học Phật thì có một vị lão cư sĩ tặng tôi một tượng A Di Đà Phật, chính là cái tượng này ở đây, là bằng sứ, cũng rất nổi tiếng, là đầu năm nhà Thanh, đại khái cũng có hơn 300 năm lịch sử. Hiện tại cúng tại Đài Loan, ở trong thư viện Hoa Tạng của chúng ta. Bức tôn tượng này rất hiếm, chúng ta thường hay đi khắp nơi, vậy phải làm sao? Cho nên tôi liền đem tượng Phật thỉnh ra, chụp cái tượng Phật. Sau khi chụp rồi, tôi liền in ấn số lượng lớn. Tôi đã in sắp gần 150.000 tấm, phân tặng cho mọi người cúng dường. Cho nên hiện tại đi đến bất cứ nơi đâu, tôi đều mang một cuộn, không luận đến nơi nào, tôi nhìn thấy chính là cái tượng Phật này, thì cái ấn tượng sẽ rất sâu với tượng Phật này. Mấy năm gần đây nhất, Đài Loan điêu khắc tượng Phật rất tiến bộ. Họ chiếu theo kiểu dáng đó khắc ra cho tôi một tượng cũng rất giống. Hiện tại dường như đã lập ra khuôn rồi, giống như tượng Phật này. Ở Đài Loan đại khái đã có 100-200 tượng rồi. Tượng này điêu khắc rất đẹp, rất khó được. Cho nên nói là thường hay tượng Phật, không nên khởi vọng tưởng, không nên nghĩ thứ khác. Nghĩ thứ khác thì là tạo tội nghiệp. Chúng ta ngày ngày tưởng Phật, niệm Phật, lạy Phật. Nhất là người trung niên trở lên, hiện tại vận động quá ít, ra cửa là ngồi xe, ở tại nhà thì ngồi salon rất là thoải mái, đều ít vận động. Không động cái máy này, dần dần nó sẽ lão hóa, cho nên liền sinh ra bệnh tật. Cho nên nhất định phải vận động. Vận động lạy Phật là vận động tốt nhất, không hề rời khỏi Phật. Bằng mỗi ngày lạy 100 lạy, 100 lạy có thể phân thành 2 lần, sáng sớm 50 lạy, buổi tối 50 lạy, là một vận động rất tốt. Vận động cũng không rời khỏi ba nghiệp cung kính. Bạn thấy tốt dường nào? Thật là thân động tâm không động. Trong cái tâm này đều là tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Đó là pháp sám hối thù thắng nhất. Ngày trước, năm đầu nhà Thanh, Từ Dân Quán Đạch Pháp Sư, cụ ấy trước tác rất là phong phú trong Vạn Tục Tạng Kinh Nhật Bản. Thâu tập trước tác của ông có 10 loại, trong đó có một bộ sớ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, chính là chú giải của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Ở trong đó Ngài nói với chúng ta, Ngài nói tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng. Tội nghiệp ngũ nghịch cực trọng. Bất cứ kinh luận sám pháp nào đều không cách gì sám trừ tội nghiệp đó của bạn. Sau cùng còn có một loại niệm A-di-đà Phật có thể sám trừ tội nghiệp của bạn. Cho nên các vị phải nên biết, nếu các vị muốn cầu sám hối, nếu muốn cầu tiêu tai diệt tội, thì pháp nào có hiệu quả nhất? Niệm A-di-đà Phật. Lời nói của Ngài là có căn cứ, không phải là tùy tiện nói. Ngài căn cứ điều gì? Ngài chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Cái công án này ở ngay trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Bạn xem qua vua A Xà Thế ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa rất là đố kỵ đối với thành tựu hoằng pháp lợi sanh của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông cũng rất thông minh, luôn là tìm mọi phương cách mong muốn phá hoại Phật pháp, trừ bỏ đi Thích Ca Mâu Ni Phật để ông thay thế vào. Đó là bá độ của ông ấy, xúi dục vua A Xà Thế. Vào lúc đó ông là thái tử. Vậy ông mưu hại, dùng lời hiện tại đây mà nói chính là lật đổ, đoạt lấy ngôi vua của cha ông. Cho nên vua A Xà Thế cũng là nhất thời hồ đồ, giết phụ thân, hại mẫu thân, bắt mẹ ông giam lại. Ông lên làm quốc vương. Cho nên Đề Bà Đạt Đa nói, ngài làm quốc vương mới, ta làm Phật mới, hai chúng ta hợp tác để thống trị quốc gia. Cho nên ông tạo ra là tội ngũ nghịch thập ác, giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Ông thầy đều làm hết. Tội nghiệp như vậy bao gồm tất cả pháp sám hối trong kinh luận của Phật đều không cách gì có thể sám trừ tội nghiệp của ông ấy. Vua A Xà Thế đến lúc lâm chung mới hối hận, mới sám hối niệm A-di-đà Phật. Một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ông thật đã được giảng sanh. Cho nên pháp môn tịnh độ thật rất tốt. Tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, phải đọa A Tỳ địa ngục còn được cứu. Chỉ cần bạn phải chân thật sám hối, thật hồi đầu. Cho nên trong Đại Tạng Kinh có một bộ A Xà Thế Dương Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng những sự tích trong đời của ông. Ông giảng sanh phẩm vị tương đối cao. Chúng ta nghe Phật ở trên kinh nói, đích thực là không thể tưởng tượng ra được. Ông là thượng phẩm trung sanh, phẩm vị cao như vậy. Cái sự thật này khiến chúng ta sâu sắc cảm nhận những người ác tạo tội nghiệp ở thế gian, chúng ta nhất định không dám khinh khi họ. Vì sao vậy? Có lẽ họ đến lúc lâm chung sám hối giảng sanh, phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Chúng ta vẫn không thể sánh với họ. Cho nên giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là hai hạng người. Một loại là bình thường niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Đó là chính phẩm giảng sanh. Ngoài ra còn một loại là khi lâm chung sám tội giảng sanh, sám hối giảng sanh. Luôn luôn những người này phẩm vị giảng sanh không thể nghĩ bàn. Đây là chúng ta ở trên kinh xem thấy giảng sanh của A Xà Thế.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bồn báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.